lục đạo.
Địa tạng nguyện văn chúng sanh độ tận phương chúng Bồ Đề. Ông Trần Bình Dương
cảm ơn Dương Đạo Hòa đã là
địa ngục quỷ không thể bất thành Phật duy ngôn minh nhân. Cái câu đó là chuyện nói anh ơi, thì còn sao chứ nói trên này cố viết minh dương cứu khổ địa năng sanh vạn Phật tạng khả trữ chú môn vương cầu tự khải nghĩa bồ tát chỉ bất tư nguyện hạnh nguyện chi tâm địa bao tàng hàng xa trí tuệ chi công đức như đắc tự tại chi diệu dụng thị di địa tạng ư vô lượng kiếp trung giao hóa vô lượng đệ tử thành Phật tự cư Bồ Tát chư vị bất nguyện thành Phật giả khởi bất nguyện thành Phật tai lương do chúng sanh độ tận địa tạng nguyện tận chúng sanh độ vị tận địa tạng nguyện vị tận địa tạng nguyện vị tận tất địa tạng độ nhân chi tâm cử hữu tận thần tai có địa tạng hạnh nguyện chung vô hữu ngăn quá già hữu địa tạng kinh văn thề tôn cử kim sắc trí ma địa tạng bồ tát đảnh di tác thể ngôn địa tạng nhữ chi thần lực bất khả tư nghị nhữ chi từ bi bất khả tư nghị nhữ chi trí tuệ bất khả tư nghị nhữ chi biện tài bất khả tư nghị chánh sử thập phương chư Phật tán thán tuyên thuyết giữ chi bất tư nghị sự thiên vạn kiếp trung bất năng đắc tâm. Từng đoạn từng câu nó hay vô cùng tâm. Nếu mà quý vị mà học từng đoạn đoạn này mà mình hành theo cho nó đúng mỗi đoạn như thế này thành Phật thú chứ giờ nào cũng thành Phật hết rồi. Cái này khó là học là học rồi. Cái này nghe lại ngoài câu này kính lại mà ngồi là kính lại Đức Bồ Tát lớn Vương Bồ Tát là một vị cũng như Đại Bồ Tát thì đó là danh hiệu địa tạng cứu khổ ở chốn Minh Dương Nam Mô Minh Dương cứu khổ địa tạng Vương Bồ Tát đó. Kính lại Đức địa tạng lớn Đức Bồ Tát lớn mang danh hiệu địa tạng cứu khổ ở chốn Minh Dương Minh là U Minh Dương là quốc tế đó. Bây giờ đây giải ra chữ Minh Dương nè. Địa ngục là một, ngã quỷ là hai, xuất sinh là ba, thuộc về minh giới, tức là cõi ông minh. Mình thấy là mặt phạm này, dù mà có trí huệ, có mắt huệ, huệ nhà thấy. Ví dụ mà quý vị tôi mà có huệ nhà tôi biết đó.
Quý vị ngồi trên cửa, trên này đi trộn ra, nó thấy nó đi thẳng. Thấy mà. Cho nên tới về phòng.
Còn người nè trời người nè Atula thuộc về dương giới là cái cõi
như thế dương nên là như thế
trong kinh Địa Tạng ngài Địa Tạng ngài nguyện như thế này chúng sanh mà độ cho hết rồi ngài mới chứng Bồ Đề chứng Bồ Đề tức là ngài mới thành Phật Bồ Đề là giác ngộ mới được thành Phật đây là tốn trừng cả nói cả minh vậy chứ minh tức là nói kể cõi u minh và cõi như thế cái câu trên đó còn địa ngục chưa trống thề không thành Phật là chỉ nói ở nơi minh giới là thôi tức là cõi u minh thôi cho nên gọi là u minh minh dương cứu khổ minh dương cứu khổ là vậy đó bây giờ giải chi địa nghĩa là gì thì là tâm địa địa
đó.
Địa là hay sanh muôn sự vật. Thấy không? Có đất này là đập địa thì nó mới lên cây cối rừng xuống núi đá không có đất là nó là đất sụp nước biển rồi. Thấy không? Địa là hay sanh trong muôn sự vật. Tạng là có thể chứa các cái đồ quý báu. Cho nên người ta nói tốt là về lý địa tạng đây cũng chỉ vậy
chứa không biết bao nhiêu không biết bao
tăng trưởng hoặc tăng
trưởng.
Nhưng mà một ngày một vị Bồ Tát đã hiện thân ra để mà nói lên cái chuyện đó thôi, cái chuyện ra trong tâm địa mình có hết địa tạng. Vương là cái nghĩa đầy đủ tự tại, cụ tự tại nghĩa Bồ Tát đem cái tâm địa hạnh nguyện không có nghĩ bàn được, ta ra ta làm đạo không có, như là độ tập chúng sanh mà bao trọng bao tàn, cái công đức trí tuệ nhiều như cát sông Hằng, thấy chưa? Nhưng cái diệu dụng, nhưng mà được cái diệu dụng tự tại, coi vậy là làm cho mình tự tại lắm, chứ không phải là công đức cũng nhiều đó mà thế này thế kia đâu có tự nhiên thật là thì được vậy đâu. Thế nên địa tạng ở trong vô lượng kiếp, vô lượng kiếp trung là trong vô lượng kiếp giáo hóa vô lượng đệ tử thành Phật, thấy chưa? Nhờ giáo hóa, nhờ giảng dạy được đệ tử thành Phật biết bao nhiêu hàng ngàn sao không? Tự ở cái địa vị Bồ Tát ngày mai ngày ở địa vị Bồ Tát ngày muốn thành Phật, làm Phật thành Phật rồi nên còn xem trong mình đến không được, phải xuống là để độ chúng sanh, ý thôi vậy đó. Tự ở trong cái cương vị Bồ Tát mà không nguyện thành Phật đó, nhưng đâu không nguyện thành Phật ư? Ở trong đó vẫn có nguyện chứ, nhưng mà không muốn thành Phật, mà muốn thành vị Bồ Tát để ra độ sanh, đúng không? Không có muốn thành một vị mà cứ vô mà ngồi đó để cho những hạ gọi là Phật mà để không ra độ sanh, phải ra độ sanh. Độ sanh phải tự chủ sanh. Ta còn đưa lên một tầm điểm quá, một cái người ta một cái còn gì đó mà chưa có biết được cái tâm tấn sáng suốt thì phải ra để mình làm đó. Đó. Bởi vì chúng sanh độ hết thì cái nguyện của ngài Địa Tạng nó hết, chúng sanh độ chưa hết thì cái nguyện của ngài Địa Tạng cũng chưa hết, mà cái nguyện của ngài Địa Tạng chưa hết thì cái tâm, theo cái tâm Địa Tạng độ người đâu có cùng tận hư, có khi nào mà cùng tận hư độ bằng đó là tâm Địa Tạng có đó mà, phải có đó này. Cho nên thầy nói mà, thầy nói một câu mà quý vị tất cả những cái học danh tên các đức Phật, các vị Bồ Tát ở trong quý chỗ đó đó, mình phải hiểu vậy đó. Dĩ nhiên là các ngài như Địa Tạng thì nói trong lịch sử tôi có nói đó, có ngài một ngày Địa Tạng đã gặp Phật hay là gì đó, là nói cái lịch sử sự cứu từ ngoài. Cái sự thật là chỉ cho mình tâm địa mình chưa không với bao nhiêu độ vi mạo này đó, rồi ra độ tập chúng sanh cũng vậy, phải là sao độ chúng sanh cứ chừng nào đó là chỉ cho mình được cái tâm đó là cái tâm hiện tại đó, còn nếu mà không được cái tâm đó thì nó còn thuộc về tâm hẹp hòi. Cho nên cái hạn nguyện của Địa Tạng tròn không có thể nào mà kêu là nói qua hết được, hạnh phúc trọng lớn lắm, không có thể nào mà nói qua được. Lại nữa trong kinh Địa Tạng nói Đức Thế Tôn gỡ cái cánh tay sắc vàng, cử kim sắc túy gỡ cánh tay sắc vàng mở xoa trên đầu ngài Địa Tạng, xoa toàn thân ngài. Rồi nói như thế này, như Tát Thể Ngôn Tứ Thích Ca ngày nói này, Địa Tạng, cái sức quay thần của ông không thể nghĩ bàn, cái lòng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, cái trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, cái biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Chính như vậy mà khiến cho các đức Phật trong mười phương khen ngợi tuyên nói cái việc không thể nghĩ bàn của ông ở trong muôn ngàn muôn kiếp không thể mà nói hết được, bất năng đắc tận không thể nào mà nói hết được. Bởi vì công hạnh quá mà làm sao nói được. Theo thí dụ như cái trái đất mà quý vị đưa mở trên đây này, biết bao nhiêu lầu đài nhà cửa dập dơ dập sạch thì nằm trên đó rồi, cái tâm mình còn tạm lớn hơn trái đất. Tại vì khi mình bây giờ mê cho nên người hạn cuộc. Chứ nếu mà một giờ nào mà mình nổ được rồi á thì tháng tác thổ trong sạch nhất. Những câu đó mình phải thực hiện, mình phải thực được. Mà làm sao mà mình được tu để mà tức thân thành Phật chứ. Chứ mà đi tu khủng quá mà cạo tóc con đồ mở nhà bỏ cửa rồi mà đi tu phải được từng chục sinh để làm nô lệ cho ba cái mình tham trong sinh mình đã đó. Dẹp liền, đem chặt cổ đó liền. Có cái tâm này hùng lực đó, hùng lực mình đi đó. Đem ba cái nhẫn tham xong si mạng đi chặt dụng chặt ra. Em phải cung trí tuệ. Để chỉ biết còn lại cái gì? Còn lại đó coi như là trí tuệ nè, từ bi nè. Đó như cái đó đó là quy quan trọng. Hãy chỉ kể tất chất. Vì hiện tại kinh nghiệm cái lý cao siêu lắm trong cái trường đâu. Thì quý vị học ra là thành ra mình học một từ các kinh mà Phật nói gọi là khi Phật muốn thành đó đạo chưa cao Phật nói ví dụ như bốn loại cái là và kết hợp lại để trong đó nó cũng có gì trung a hàm maxima nikaya nó có nhiều cái đoạn cao lắm cái mới đó, nhưng mà ngoài ra thì ngài nói không được rồi rồi hai sáng mà làm một điều thiện thì được điều đó. Nhưng mình lên tới các bộ kinh trên, bộ kinh nào là nói là mình chỉ cho bản tâm của mình nên nhớ chữ. Hôm qua là nói liên qua để tư hiểu cho Phật tánh mình bạch hôm qua. Lăng Nghiêm nói về chữ tâm. Lăng Già là nói về cái chưa là nói về thì cũng nói về tâm. Rồi kim cang cũng nói về tâm. Kim cương đó là tâm. Tất cả hai chữ tâm không cần đứng nào ngoài cái đó này. Mà cái tâm mình là đủ hết không thiếu gì hết. Nghĩa là thiên biến dạng quá, tại vì mình còn mê quá thành ra cũng cho một giờ là mình ngộ. Cái gì mà cái tâm là phục ngộ nó dung thông hết cả tâm thiên đại gì. Nam mô Khải giáo A Nan Đà Bổn Giá A Nan ký thọ duyên cảnh cáo chuyển thân Như Lai thuyết từ pháp môn cố viết là Khải giáo. Tôi dạy những Khải giáo Nam mô Khải giáo A Nan Đà Bổn Giá cố viết Khải giáo phạm ngữ A Nan thử khuyên mình khánh thị Như Lai thành đạo sanh cô bạch phản vương chi tư nhất quân là học phản vương tư phật chi tùng đệ gia hậu xuất gia vi phật thị gia đa văn đệ nhất hậu giả nan đọc tọa lâm giang nhập định tam căn tiên nhất ngã quý khẩu hoa thổ hoa diệm đảnh phát yết sanh tiên sanh chứ khó tiên thần thể su ác chi tiết nhiên phá xa chi thân cơ hoa giao nhiên yết hậu tở trăm phong chi tế nhà trảo diệm yến khổ nan nhân vấn thị hà danh đã biết diễn nhiên nhữ tam nhật hậu đương đọa ngã quỷ a nan kinh vấn hà pháp trách niệm ngã quỷ đáp viết nhữ lai thật năm duy ẩn thực bố thí bất thiên do tha xả số ngã quỷ tinh vô lượng bà la môn tiên diệm là sở tư đạo vinh quang cặp chư quỷ tiên quang cửu biến đăng nhất nhất như ma thiền quốc sở dụng chi học thấp thấp học hạnh thực a tinh vi nhân a đăng cúng dường tam bao ly khổ sanh thiên như tiền tăng thọ a nan kinh vô triêu thập 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 triệu kiến phật a bạch dĩ lượng sự phật cao như kim phật bố kim điện quá khứ vô lượng kiếp trung tác bà là một thời ở quan âm quan thế âm bồ tát nguyên thọ các vô lượng ngoài đức quan minh như lai đà la ni pháp cả kim cao dự nhược ma trì thử chú thấp biến năng linh nhất thật biến vô lượng thật giải cam lộ thượng diệu chư vị tức năng sung mãn bất tiên công đề ra do tha xa số đức tiếp ngã quỷ bà la môn tiên vì rõ chí thật hẹn hẹn đất má tiền đạo chí thật dài đất thánh quả hoặc sanh thành độ nhữ tức tăng tích thọ kính lại tôn giả A Nan Đà có một cái tâm nguyện khải giáo. Ngài A Nan Đà đã thọ cái đã thọ cái pháp cảnh cáo của ngài Diễn Nhiên là cái quan âm thịnh truyền thịnh Như Lai chuyển lời để thịnh Đức Thích Ca Như Lai để nói cái pháp môn này cho nên gọi là khải thịnh. Chính ngài A Nan này đứng ra đương cơ thành Phật để mà nói cho nên gọi là A Nan nhân thiên khởi thú khổ mà gặp thầy giảng viên nhân quy tiếng Phạn gọi là A Nan Trung Hoa phiên dịch là khánh hỷ Đức Phật Thích Ca Như Lai thành đạo. Cái ngày đó là cái ngày sánh ngày A Nan ngày Phật thành đạo nghe và tập nghe ở chỗ Bồ Đề Phật thành đạo thì ở bên vua Bạch Phạn nói rằng đã sanh A Nan nhớ thầy chưa con của Bạch Phạn Vương đến chỗ thì nói rằng con của học Phạn Vương là em thúc bá của Phật là tổng thể tức là em thúc bá chú bá chú Phật An sau khi xuất gia là thị giả cho Phật Đa Văn Đệ Nhất nghe nhiều số một nhiều lắm lúc bây giờ ngài A Nan ngồi một mình thiền định ở trong vườn canh ba tam canh tức là canh ba nè canh ba thấy một cái loài quỷ đói trong miệng phun ra đầu tóc xanh khói ở trên đầu tóc thì khói nổ lên thân hình xấu hát dễ sợ lắm có như là con vuốt thân hình có dễ sợ tím xanh tay chân cái tiếng ấy, như là xe vỡ giống như xe vỡ tiếng dễ sợ lắm đói cơ là nói dùng từ lửa những lửa đói nó giao đốt vượt qua theo ở nơi cặp cổ thì nó giống nhỏ như là cái đầu cái kim phong đó là đầu kim ấy đó nó có nanh nó có gút như cái nanh gút của nó như là kiếm như là cái kiếm thì sợ chưa kia rất là thấy cái loài cá mỹ đó rất là khổ nạn nhằm chịu những cái sự khổ nạn rất là khổ khó chịu đó. Mới hỏi quan thầy tên gì quan thầy hãy nên hỏi trong tên gì đó thì cái vị ngã quỷ kia đáp rằng tôi tên là Diễn Nhiên lẽ phải đi qua mà nhá thì ông Diễn Nhiên ông nói như thế này nè ba ngày về sau ông sẽ như là đây. Ngài đang muốn sợ hãi hỏi, bây giờ tôi làm ngạ quỷ nhưng mà tôi phải dùng cái pháp gì để được khỏi cái loại ngạ quỷ đó thưa ông? Thì cái gì ngạ quỷ đáp là: ông phải đến mỗi buổi chiều Nhữ Ư Lai Phật, mỗi buổi chiều ông hay đem đồ ăn đồ uống để bố thí cho trăm ngàn vô số ngã quỷ, chứ số đông như là số cát sông Hàn. Và những các quý vị bà la môn tiên cũng vô lượng vì là cái chỗ mà tức là các cái ti sở đó, nghiệp đạo minh quan đang gặp mặt nói là các cửa mục và các cửa mục và các quỷ thần tiên quân lâu xa vân vân, mỗi mỗi như là ở nước Ma, như là cái học thay như học dùng đã dùng ở nước Ma Kiệt Đà, 49 học đồ ăn đồ uống luôn cả vị chúng tôi cả đàn vị thật âm với cả đàn vì ta vân vân cùng các người ở cúng dường tá báo lìa thì các ông được lìa cái khổ sát nghiệp quả trời mà ông lại tăng thêm tuổi thọ nữa, ngàn anh em kinh sợ thêm mới tảng sáng đến kêu là yết kiến Đức Phật thần triêu, tức là sáng chiều để mà ra mắt Đức Phật. Mất thừa hết bao nhiêu cái việc ở trên. Bữa đó con gặp đến cái ba thế đó hoa quỷ sợ quá. Đức Phật nói ông này chưa sao, chưa sao nữa. Tôi thấy hầu như là quá khứ trong vô được biết của tôi có khi mà đã là một thì đến khi kêu là tư ở ra cái chỗ Đức Quan Thế Bồ Tát ở bên mới thọ lãnh được cái pháp Đà La Ni của vô lượng quay tức tự tại vương quốc minh, tự tại quang minh Như Lai. Tôi đây bảo ông, Phật phải bảo mẹ nè, tôi đây bảo ông nếu ông trì cái thần chú này phải biết, thật sự phải biết là một tác phẩm cấp tăng nào vào chỉ đế là một tác phải biết cho nên các chùa các tộc các bạn biết là của bạn mình cúng một chén cháo nó trở thành vô lượng vô biên chén cháo, mình chưa cúng một chút muối gạo nước nó trở thành vô lượng vô biên ngày nay chính mình phải tới những chỗ nước quan thế âm bồ ở chỗ nước quan thế âm bồ tát thọ lãnh được vô lượng quay đức tại quang minh Như Lai cái pháp Đà La Ni của ngày đó. Cho nên tôi ngay bảo ông nếu ông chỉ thật sự thì phải biến thầy kiến cho một đồ ăn nhớ thành vô lượng đồ ăn đều thành chuẩn bị thượng diệu cao độ đặc biệt thấy chưa liền có thể đầy đủ tới trăm nghìn vô số kêu là na câu câu đê na do tha, nghĩa là vô số vô biên cái số như là số cát sông Hàm, tất cả loài ngã quỷ bà la môn tiên những các cái loại quỷ thần khác mỗi mỗi đều được cái đồ ăn ở nơi học nước Na Kiệt Đà đều được thánh quả hoặc là thánh nghiệp quả tánh, ông liền được tăng thêm tuổi thọ. Thì đời nhà Lương ở bên Ấn Độ á, ngày Lương Nhã Đế mang tiếng là cái thị lộc, đời nhà Đường thì có ngài Kim Cang Trí Pháp Sư cũng là tu về du già thiết thực tại là môn tu đó thôi, và ở trong bài những cái đồ cúng dường vân vân đều là cái gốc ở nơi đây thật là đây đó. Thì vậy cho nên chiều người ta mới cái cháo cũng gạo cũng mua cũng nước anh em mình nấu cháo cũng ban gạo thức ăn nấu, thì tóm lại là cái đoạn này saya Bordat, menuju Bukul di Tanjung Bordat, kayaknya mana
kerja?
Tapi kalau aku tidak ada, tak pernah menunggu ini jasa di telefon ya.
Cái gương sáng của Ngài xưa. Cho nên có nhiều người, người ta nghĩ tới cái vấn đề đó, người ta cũng, nếu mà người ta không hiểu những cái gì cao siêu đặc biệt á, thì người ta nói rằng tại sao Thái tử mà đành đoạn quá như vậy. Cha già đó tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái chuyện ta nói sao thông thường mà nói cho nó vui ngồi để mà nói vậy đó, cái nghĩa đó nghĩa khác. Còn cái nghĩa mà siêu sức của Đức Phật, của những cái trang mà Thích Tử xuất gia nó lại khác nữa. Đó. Rồi vợ đó, con đó, sơn hà xã tắc đó, dân chúng đó, mà rồi đành bỏ đi vô trong rừng ngộn chỗ trong đó. Có nhiều người, người ta đọc sử tới đó người ta cũng tức lắm. Nhưng mà người ta tức với cái thông thường của cái thế gian pháp. Chứ còn cái siêu sức thế gian pháp, Ngài chính nhờ cái chuyến ra đi, cái chiếc từ thân các ái từ thân của Ngài đó, mà cả hoàng tộc mới được độ. Sau đó chính nhờ cái chuyến đi của Ngài đó mà Ngài mới đổ cho bà dì liền, đổ cho công chúa Gia Du Đà La liền, đổ cho La Hầu La liền, đổ cho tất cả hoàng tộc, tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cũng một chuyến đi. Nếu mà Ngài cứ lanh quanh lẩn quẩn, sớm hôn thấu giếng, thần tỉnh mộ khang, thì nó cũng chỉ mấy chục năm đó thôi. Rồi lo cho cái thân, cho cũng cố. Nó có siêu việt theo. Cái phần siêu việt đó, cho nên Ngài mới kêu là các ái tự thân vô thích mịch cố. Vô thích nghĩa là đừng có quá ưa mến mình. Vì cái sự ưa mến mà mình đã bị sanh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu đời, mà bây giờ còn trên con đường đó nữa thì còn làm sao đây? À, đó là cái đức tính thứ ba. Đức tính thứ tư, tứ giả hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Cái đức tính thứ tư á, là người xuất gia kêu là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Đối với cái thân này, người ta chỉ mong có một chút sức khỏe để mà người ta hành đạo. Bởi vì nếu như không có sức khỏe thì sợ e con đường dài không tới nơi tới chốn thế thôi. Và khi có sức khỏe rồi là nhất định phải hành đạo cho tới cùng. Cho nên gọi là hủy bỏ thân mạng để mà tôn sùng cái chân lý. Bởi vì mình tìm chân lý tức là chánh pháp, tức là giáo pháp, Phật pháp. À, cái hủy bỏ thân mạng này không có nghĩa là đem cái thân này ra để mà tiêu diệt, mà hủy hoại, nó không phải như vậy. Đừng chấp thân này là một nghĩa, và đừng cho thân này nó rảnh rang là hai nghĩa. Nghĩa thứ ba là đừng cho thân này nó sống như cái kiểu ở ngoài đời. Phải giữ gìn chương trình tu học lúc nào cũng như lúc nào đó. Cho nên nói cho người xuất gia mà nói cái chuyện vắt căng holiday hay đi nghỉ đâu, thì cái chuyện đó, cái chuyện đó nó bằng tiện quá đối với cái người mà một cái trang mà kêu là xuất thế. Bởi vì làm suốt ngày suốt đêm để mà không biết rằng nó có kêu là cái gì, kêu là kịp hay không. Thường thường người ta để cho mình những cái câu kêu là công dày thì quả mới lớn. Những cái gì mà mình làm thuộc về thân á, thì quý vị biết nó đứng về cái gì không? Là tu phước. Mà cái gì quý vị mà làm về tâm á, thì nó thuộc là tu huệ. Tâm là gì? Tham thiền, nhập định, quán tưởng, niệm Phật, tụng kinh. Cái gì mà làm lưu xuất từ nó tâm á, thì cái đó nó thuộc về tu huệ. Còn những cái gì mà làm bằng sức khỏe, sức mạnh, bằng thân thì cái đó tu phước. Nhưng mà nhất định trở thành một vị giác ngộ hoàn toàn là phước huệ phải lưỡng toàn. Chưa có ai mà chỉ có huệ không thiếu phước mà đắc thành chánh quả đâu. Cho nên trong kinh còn để lại quy y Phật, lượng túc tôn. Tất nhiên là mình trở về nương tựa với Phật, bởi vì đức Phật, các đức Phật là ngài có đủ phước túc và huệ túc. Vì thế cho nên người xuất gia không thể nói chuyện mà ngồi không nói được, hư tim tín thí. Nếu mà ngồi không, ăn không ngồi rầu là một cái tội lớn trong đối với cái người xuất gia. Đó, thì bây giờ phải làm thế nào? Thì giờ chia đâu đó đàng hoàng. Nếu mà ở trong đại chúng mình xuất gia, mà trong đại chúng đã chia thì giờ, mình theo đó làm cho đúng. Nếu mà mình ở riêng có một mình cũng có những thời gian ở riêng, thì mình có cái chương trình riêng của mình. Đừng cho một giờ nào mà nó kêu là quá rảnh rang. Hãy nói tới rảnh rang, tất nhiên là nói tới cái tâm bệnh nó sẽ phát hiện bằng cách này hoặc bằng cách khác. Cho nên lúc nào cũng gì, cũng lo để mà hành chánh đạo. Thân hành chánh đạo, tâm học chánh đạo. Thấy không? Cho nên cái đức tính thứ tư là hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Hủy bỏ thân nạn mà không cần lắm. Bởi vì người đời sanh ra ai cũng lo tôn trọng cái thân này, làm cái gì cũng cho cái thân này, học cũng cho cái thân này, làm việc cũng cho cái thân này, thức khuya dậy sớm cũng cho cái thân này, nghĩa là để nuôi cái thân suốt đời. Còn mình á, nói như vậy không có nghĩa là đem nó được hủy hoại không. Mình phải hiểu cái đó để mà gì? Tất nhiên là cũng như là kiềm thúc, hạn chế, hoặc là mình biết sử dụng cái thân này. Đừng để nó làm chủ mình, mà cái tâm mình phải làm chủ cái thân này. Đừng để cái ý niệm mù quáng nó làm chủ cái thân này. Đó, cái điểm đó nó kêu là quỷ khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Lúc nào, thí dụ một cái vấn đề rất là tầm thường, ví dụ như bây giờ tu về đại thừa giáo chẳng hạn, như là cái vấn đề mà mình tu tỉnh ở trong, mình học đạo tới nơi tới chốn để hoằng pháp lẫn sanh tục Phật huệ mạng, thì cái chuyện đó cũng là tôn sùng đạo rồi đó. Nhưng mà cái đó không, cũng chưa đủ, nó cần phải có những cái hình thức. Bởi vì đời bây giờ mà nó phải có cái hình thức. Thí dụ như mình nói cái đạo nó cao, giáo lý nó thượng, nhưng mà không có một cái chỗ, không có một cái gì để tiêu biểu nói lên cái hình thức, thì hỏi ai hướng về. Do đó trên cái hình thức tuy nó không quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta khéo sử dụng và khéo sắp xếp á, nó cũng quan trọng vậy. Ví dụ như họ đến chùa, họ đến cái trung tâm của mình đương ở, mà cái chỗ thờ phượng, cái chỗ tu tập, cái chỗ hành thiền nó quá kêu là gì, nó quá rách rưới, nó quá tệ. Hỏi cái người mới làm sao phát tâm được, làm sao phát tâm được, làm sao kính trọng được. Còn nếu cái chỗ mình cố gắng hết sức để tạo nên một cái chỗ cho trang nghiêm, thấy không, để cho bá tánh người ta đến, dầu đó chưa biết đạo Phật là cái gì hết, khỏi thân á, mình không hiểu cái gì hết, nhưng mà đến thấy cái sự mà mình trang trí, mình thờ phượng, tự nhiên là người ta có cái tâm kính. Từ cái tâm kính đó mình mới nói chuyện đạo được, mình mới giải thích được, rồi từ cái đó nó mới đi tới dần 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 dần. Đó cứ là tôn sùng đạo cố, một nghĩa ở trong nhiều nghĩa. Do đó cho nên chúng ta phải học, phải tập, phải biết trang trí. Thấy không? Người xuất gia phải biết trang trí. Trang trí một cái bàn Phật nó ra làm sao? Bằng cách nào? Trang nghiêm ở đâu? Rồi nó có cái ý nghĩa trong. Bởi vì nó bất định, dầu nó bất định đi nữa nhưng mà nó có ý nghĩa. Không thể muốn để làm sao để, hay là muốn làm cái gì thì làm, không phải vậy đâu. Nó tới nghi lễ thì nó lại càng ý nghĩa, nó phải có một bên. Đó, cái điểm đó. Điểm đó cũng là một điểm mà tôn sùng đạo cô. Rồi, đến cái đức tánh thứ năm là ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cô. Cái đức tánh thứ năm là cái chí hướng của mình quyết tìm cho được đại thừa. Đại thừa đây không có nghĩa là nói theo cái nghĩa đen là một cái cổ xe lớn, một cái chiếc xe lớn, cái sức chở nặng nhiều, không phải vậy. Đại thừa đây như quý vị học trong đại thừa khởi tín luận đó, đại thừa tức là cái tâm rộng lớn của mỗi người, cái tâm sáng suốt của mỗi người. Đại thừa là cái chỗ đó đó, tức là cái tâm mình thành Phật được, cái tâm mình có thể nói rằng siêu xuất thế gian được, cái tâm mình có thể tán tác phổ châu sa giới được. Cái chữ đại thừa là cái nghĩa vậy đó, chứ không phải đại thừa là chiếc xe chở nặng hay để mà đi nói dốc cho nhiều, hay là để, không phải vậy đâu. Đại thừa chí là cái chí quyết, chí hướng, quyết chí để tìm cho được Phật ở trong tâm mình. Nói thẳng thì cho mình, tức là Phật tánh đó. Thành ra hiểu đạo phải hiểu cho nó cao như vậy, chứ không phải trên cái chữ chí cầu đại thừa là tôi theo đại thừa. Đại thừa là cái mấy ông thầy đã mặc cái áo, không phải như mấy ông tiểu thừa, rồi mấy ông thầy đã ăn chay, mấy ông thầy đã thờ cái đức chứng đề, đó là đại thừa, không phải cái vụ đó. Cái đó cái nghĩa khác. Đại thừa nhưng mà các nghĩa không phải chữ đại thừa đây á, tức là chí tâm mình để tìm cho được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà Đức Phật đã cứ nói hoài, nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tôi là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, những cái điểm đó đó. Chứ còn là vị độ nhân cô. Tìm cái đại thừa đến, chỉ tìm cái tâm đó để rồi sẽ độ cho chúng sanh. Vị là vì chúng sanh để mình độ. Mình phải tìm ra trước, mình tìm ra cái ánh sáng nhiệm màu trước, rồi mình mới độ cho chúng sanh sau. Nếu mình không tìm ra, không học đạo, không hành đạo, không tu hành, thì làm sao mà giúp cho chúng sanh được. Cho nên cái đức tánh thứ năm là chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Vì để độ cho tất cả ba gia ba tánh các tầng lớp người. Đó là cái đức tính của người xuất gia, năm điều không thể quên được. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cát ái từ thân vô thích mịch cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Bây giờ bước sang qua cái địa hạn, một người xuất gia phải tu tri thập số, phải biết 10 cái số mục. Đây cái số mục thôi, những cái số mục căn bản ở trong nhà Phật. Thì cái này quý vị cũng có học qua rồi hết á. Chỉ nhắc thôi, chỉ có một vài cái số mục mà có thể quý vị nghe hơi lạ tai chút. Còn những cái số mục khác thì quý vị đã học rồi, đã nghe rồi, đã nhiều lần nhắc nhở rồi, gần như thuộc lòng. Đó. Thì 10 cái số mục ở trong luật Phật dạy như thế này nè. Nhất giả nhất thiết chúng sanh, nhị giả danh sắc, tam giả tri tam thọ, tư giả tư đế, ngũ giả ngũ ấm, lục giả lục nhập, thất giả thất giác chi, bát giả bát chánh đạo, cửu giả cửu chúng sanh cư, thập giả thập nhất thiết nhập. Thì quý vị ít có nghe chỉ có ba cái trước chứ là hai cái sau, còn mấy cái kia quý vị nghe thường rồi, thành ra chỉ nhắc qua thôi. Nhưng mà một cái trước với hai cái sau mà quý vị chưa nghe đó là nó quan trọng. Hơn nữa nó nằm ở trong cái danh từ mà khó hiểu, đọc không hiểu đâu phải giải. Nhất giả nhất thiết chúng sanh, Một là tất cả chúng sanh, mà nói tất cả chúng sanh tức là một, một mà tức là tất cả chúng sanh. Cái đó mình phải biết là cái nghĩa như thế nào. Cái nghĩa những cái chỗ khác người ta gọi là một tức là tất cả tức là một, nhất tức nhất thiết tức nhất. Cái nghĩa này nó cao lắm. Khi chúng ta hiểu được đạo lý rồi thì muôn loài chúng sanh nó chỉ nằm ở trong một cái ánh, một cái ánh quang thôi. Đó, mà tại vì mê lầm một niệm bất giác vô minh cho nên mới nó có sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, nó có chia ra hằng hà sa số người, hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số mà cõi nước. Chứ sự thực ra có một thôi. Một cái đó là gì? Tức là cái bản tâm thanh tịnh của mình và tất cả. Tất nhiên là quý vị nhớ như trong Kinh Lăng Nghiêm mà Phật nói rằng cái chân tâm đó. Cho nên cái câu đầu mình phải biết cái số một này, nhất giả nhất thiết chúng sanh. Một. Vì một đó rồi dần ra, tại vì một niệm bất giác vô minh như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, cho nên mới có danh và sắc. Thế chứ thiệt là nó không có, nó không có, không có danh, không có sắc, nó không có danh từ, nó không có sắc chất. Nhất giả nhất thiết chúng sanh là vậy đó. Một là tất cả chúng sanh, mà ý muốn nói tất cả chúng sanh đây nó chỉ là một. Mình làm sao nhận chân được cái đó thì cuộc đời tu của mình nó thấy ngày nào, đêm nào, giờ phút nào mình phải siêng năng tinh tấn luôn luôn. Bởi vì biết bao nhiêu những cái người đồng với mình còn đương mê lầm. Người mê lầm đã đành rồi, súc vật còn đương mê lầm rồi, tất cả bò bay mấy cửa, sâu xia nhỏ nhỏ, đổ hết, nhất giả nhất thiết chúng sanh. Vì vậy cho nên không dám ngừng một giờ phút nào hết, làm việc cần chuyên luôn luôn, tinh tấn luôn luôn, là bởi vì nhất tức nhất thiết, nhất giả nhất thiết chúng sanh, nhị giả danh sắc. Hai là mình phải biết vì mê lầm cho nên nó mới có danh và sắc. Danh là chỉ cho cái vọng tâm, cái danh từ. Mà sắc đó là chỉ cho sắc thân, chỉ cho sắc chất. Cái danh sắc đây cũng còn có cái tên khác gọi là tâm với thân đó. Danh đó là nói về tâm, mà sắc là nói về thân, sắc thân. Khi mà con người mê lầm đã có mang cái sắc thân này là nó có danh sắc. Nhị giả danh sắc mình phải biết. Tam giả tri tam thọ, ba là mình phải biết ba cái sự lãnh thọ: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ba cái đó đều là không hay hết. Những cái sự mà mình lãnh thọ về khổ thì cái khổ nó đã đành. Lãnh thọ về lạc cũng bị khổ như thường. Con người mà quá và lạc, đây là lạc theo thế gian đó, vui theo thế gian, vẫn khổ như thường. Cho nên tâm hồn của người con Phật kêu là gì đó? Bình bình, tự nhiên như nhiên, lúc nào cũng là coi như là thanh tịnh trang nghiêm. Chứ không thôi á, nó nằm ở trong cái lạc thọ đó. Ba là xả thọ, nghĩa là